quay đến à, chúng ta có thể nào thiền cạnh một đứa
tốt thiền rồi vuốt nó, bởi vì mình cái này làm pháp luân là để ngũ khí triều dương năm luồng điển trong này tập trung lên, nó thành một lực lượng để cũng như người ta nghe, người ta tu lâu người ta vuốt một người bệnh mà người bệnh hết bệnh, nên đó là một phép lạ mà chính người mẹ có thể ban cho con mỗi đêm.
Si a recommandé de méditer au printemps de l'été parce que quand vous méditez, vous allez réunifier les cinq énergies des cinq organes en vous. Et une fois que cette réunification des cinq énergies est concentrée au sommet de la tête, vous pouvez utiliser cette énergie forte et caresser la tête de votre bébé. L'enfant va en profiter de votre énergie pure, comme si vous faisiez un miracle pour l'enfant.
Nếu có thì giờ thì mấy bạn đạo đây cũng có thể kiểm soát được.
Vous demandez votre question, j'en suis très bien conscient. Il faudrait peut-être revenir au rang de Dieu, ou bien au rang du Bouddha, pouvoir concevoir l'œuvre de Dieu. La question est la suivante. Pourquoi Dieu, le Créateur puissant, au début, c'est que nous sommes à l'unicité. L'unicité, c'est-à-dire de l'unicité, nous parvenons à l'unité de toute l'unicité. Nous sommes scindés d'une grande masse divine qui est l'omnipotence, l'omniprésent et l'omniscient. Mais pourquoi nous, nous sommes des victimes scindés de Dieu, de cette masse divine? Parce que nous descendons de sa terre, nous perdons notre propre origine, l'omnipotent et l'omniscient. Tandis que Dieu, parce qu'il en prend un corps, il descend sur terre, il y a toujours son origine.
Để hiểu câu hỏi này có lẽ rằng là rất lớn và cũng phải trở về trình độ Phật, là trở về ngôi vị của Thượng Đế mới hiểu được câu hỏi này và hiểu được cái cuộc chu trình của Thượng Đế. Thưa Thầy, tại sao chúng con khi mà xuống thế gian dám rằng phải chịu đựng tất cả những định luật của thế gian, giáng xuống, tuy rằng chúng con cũng giáng xuống một nguồn cội của Thượng Đế, nhưng mà khi Thượng Đế xuống, tại sao Thượng Đế không mắc những cái quyền năng là toàn năng toàn giác, nhưng mà khi chúng con giáng xuống rằng chúng con lại mắc những quyền năng không?
Cho nên chúng ta giúp bởi Thượng Đế mà ra, thì chúng ta xuống đây chúng ta không nắm được cái quyền năng toàn năng. Mà Thượng Đế không có xuống trần, Thượng Đế chỉ phân xuống trần, phân điển giáng trần thôi. Còn Thượng Đế mà xuống trần là trần gian phải sập hết, không có Thượng Đế xuống trần, chỉ luồng điển của Ngài mà thôi. Đó, cho nên con của Ngài tức là Ngài. Thì nếu chúng ta hướng về Ngài thì càng ngày sự sáng suốt nó càng gia tăng, và nó cảm thức thức hồi sinh vô cùng của chính nó. Thấy chưa? Lúc đó nó mới tuần tị tự trở về với ngôi thanh nhẹ của chính nó. Cho nên mọi người chúng ta tu thiền, tại sao chúng ta lại dứt khoát bỏ đời qua đạo? Vì cuộc hành trình học hỏi để học cái chữ dũng trong chu trình tiến hóa. Đó là kinh vô tự của tâm thức. Mà chúng ta càng tu thì càng thức tâm, càng tu là đặt được những câu hỏi cao siêu mà từ hồi nào giờ chúng ta chưa đặt trong kinh. Mà những vị đã đọc kinh nghe qua câu hỏi của chúng ta, họ đã nói ra một câu kinh ở trong kinh đã nói rồi. Thì người đó là gì? Tự đạt bước về giới thanh điển mới thức và phân giải cho chúng sanh. Cho nên Thượng Đế xây dựng con ngài một cách rất tinh vi và sẽ đi tới tuần tự trong trật tự chứ không có mất trật tự. Cho nên mọi người rồi cũng được trở về ngôi vị, nhưng mà mau hay là chậm do bánh xe chiến hóa sắp đặt và ý chí của nhân sanh mà thôi.
Les êtres disciplinés ici-bas ont leur âme pure qui scintille de la grande masse énergétique de l'âme de Dieu le Père. Et quant à la présence de Dieu sur ce monde visible, c'est seulement une parcelle de son énergie et non l'énergie de Dieu entière. Parce que si c'était le cas, cette terre serait détruite. Nous, les enfants de Dieu le Père, nous avons le pouvoir comme Dieu, c'est-à-dire l'omnipotence et l'omniprésence. Mais seulement, nous devons pratiquer et nous devons pratiquer pour pouvoir retrouver la lucidité en nous et tous ces pouvoirs que Dieu le Père en a. Et une fois que nous rétablissons l'ordre en nous, nous allons l'obtenir. Vous constatez que de plus en plus vous engagez sur la voie spirituelle, vous allez poser des questions de plus en plus importantes pour retracer votre origine. Et une personne avec un Bible entre les mains peut retrouver toute la solution, toutes les réponses à ces questions dans la Bible parce que tout était écrit dedans, mais seulement la personne ayant accédé à l'énergie, à rétablir l'ordre et à se placer dans le monde, dans le monde de l'énergie.
Tu rồi có bước là bậc nhất á, vẫn còn bốn cái bệnh: tham, sân, si hết, ba bệnh, chúng ta ba bệnh. Thay đổi bằng chân hàng. Thế thật là sao? Thay chân.
Can I go?
Dans la religion bouddhisme, il y a les trois grandes maladie, qui la d'abord l'habilité, qui est une maladie, la colère et la passion. Quand une personne est hospitalisée, est-ce qu'il peut échanger?
Non, et quand on pratique,
on
peut enlever l'ignorance, mais remplacer par la vanité. Pourquoi vanité?
Tham, sân, si mà lấy cái mạng mới đổi được. Chính tham, sân, si mà làm cái mạng càng ngày càng lụng bại. Tham, sân, quý tử, rồi ham sống sợ chết, rồi tranh đấu giành giật, phải lấy cái mạng đổi ba cái tánh không? Đó. Cho nên chúng ta hiểu được rồi, chúng ta tham cả càng không vũ trụ thì sẽ hết tham. Cái gì chúng ta cũng có. Thấy không? Chúng ta săn ta mượn đó là làm cái bàn đạp đi tới vô cùng. Chúng ta si mê trong cái sự quân bình và không có nghiêng ngửa nữa. Thấy chỗ đó? Đó là cũng là tánh chất của Thượng Đế. Mà hướng hạ hay là hướng thượng mà thôi, cũng nằm trong chân lý của tham sân si. Người tu càng ngày càng mê, càng thanh tịnh. Đức Phật mê cho đến nỗi không biết, thì giờ đứng dậy luôn. Tham cho đến nỗi hòa hợp cả càn khôn vũ trụ, truy tầm chân lý, hơn hở trên con đường trở về căn nguyên ý tham sân si hướng thượng. Mà người phàm thì chỉ hướng hạ tham sân si, làm quan, học tánh dâm dục, rồi tự đào thải lên mình. Ba cái tánh đó phải có cái mạng đổi không? Hai đường hướng thượng thì được giải thoát đời đời, hướng hạ thì sát phàm phải giảm thọ, dục tính thì tự nhiên phải giảm thọ rồi, thấy không? Đó, trong kinh nói rất đúng. Vì những vị đó đã hành và đã đi và đã vấp phải, chứ không phải chưa vấp phải đâu. Thì chân lý là không thay đổi, mà phải thực hành mới thấy chân lý.
Les trois maladies qui, l'avidité, la colère et la passion doivent être, si on veut se débarrasser de ces trois maladies, il faut prendre échange avec cette vie de ce corps. Il faut remarquer que ces trois caractères proviennent de Dieu le Père aussi. Mais il faut savoir utiliser, servir comme tremplin de ces caractères pour nous élever vers Dieu. Nous pouvons utiliser la passion, la colère, l'habilité, diriger vers le bas ou bien diriger vers le haut. Si diriger vers le bas, comme le fait le commun des mortels, nous nous détruisons lentement ce corps physique. Mais une fois nous savons diriger vers le haut ces trois caractères, nous pouvons rejoindre Dieu le Père. Comme Bouddha, il sait utiliser ce caractère de l'habileté. Il n'est pas habile pour les petites choses, mais il est habile pour les grandes choses. Il peut rester méditer, fermant les yeux et s'harmoniser avec l'univers en entier. Ça, c'est l'habileté pour les grandes choses. Dans les livres sacrés, sacrés, mentionné clairement et nettement que si nous ne savons pas utiliser ces caractères dirigés vers le haut et que nous ne cessons de les utiliser dirigés vers le bas, comme les désirs sensuels, normalement nous allons nous détruire lentement de ce microcosme, ce corps physique béni, donné par Dieu.
Con hiểu rõ thì để sai lầm. Mọi pháp đều không. Nhiều khi con nghĩ vậy, nếu mọi pháp đều không, mình bắt đầu nhờ cái pháp mình mới luyện tập. Và nhiều khi cái lười biến mình nói là mọi pháp đều không, phải không tập gì nữa. Ở bên trong đó, Phật là Phật thôi.
Toute dharma, toute pratique spirituelle nous guide vers le vide, vers le néant. Et comment se fait-il des fois que nous sommes encore en proie à la paresse? On peut prendre comme prétexte que ça va nous guider vers le néant. À quoi ça sert de mener cette vie de perfection spirituelle? Alors, cher maître, pourriez-vous nous éclairer dessus?
Mười tuổi đứa con nít mình sánh kê học quẹt hư mà cho nó cũng mừng lắm. Cái này nó mới là con. Mà đem ông già 70 tuổi mình thì cho ông quẹt này có nghĩa lý gì? Thì mọi pháp đều không là người xuất ngôn tùy theo trình độ. Cho nên trình độ không mua, không bán. Ở thế gian ngồi một đống mà mỗi người trình độ khác nhau. Có người nói mọi pháp đều không là người đó có quyền. Vì họ thích, vì họ mượn đặt phương tiện rồi thì pháp không xài nữa. Mà người chưa mượn phương tiện, phải mượn phương tiện tới chỗ không mới nói là pháp là công. Công của tôi là nhiều, chứ pháp đâu có nhiều. Pháp chỉ vậy vậy thôi, mà công tôi là nhiều. Thấy chưa? Đây là pháp. Hành giả mà đi tới đích rồi mới thấy pháp đẹp không đức. Mà trình độ người ta đã tới rồi mới nói pháp đi tâm. Còn trình độ chưa tới thì mượn pháp để mà đi.
Oui, c'est vrai que toutes les méthodes spirituelles, toutes les dharmas nous guident vers le néant, vers le vide. Mais la personne qui prononce cette phrase doit atteindre un niveau élevé dans la spiritualité. Et elle peut être, cette phrase peut être comprise de façon différemment, dépendamment des traits d'évolution de chaque pratiquant spirituel. Je peux prendre comme exemple, si on donne un ticket à un enfant de 10 ans, il va sauter de joie. Mais par contre, si on donne ce ticket à une personne âgée de 70 ans, la personne ne sent pas l'utilité. Alors, ça prouve aussi, ça prouve le néant, ça prouve le vide. Mais il faut que nous basons, prendre comme bâton sur notre chemin de pèlerinage, sur le chemin de spiritualité, et utiliser cette méthode, une méthode, un dharma, pour nous guider vers notre but, vers ce néant. Mais une fois que nous atteignons le but, nous n'avons plus besoin de ce dharma. Alors, ceci prouve que, dépendamment de l'évolution spirituelle de chaque personne, que nous comprendrons cette phrase, le dharma guidant, toute la dharma guidant vers le néant.
Già thiệt già mới tìm có chữ không à.
Mà phải đi tìm mới có.
Toute notre vie, nous consacrons toute notre force, tout notre effort pour aller à la recherche de ce néant.
Vợ chửi cũng pháp, mà chồng chửi cũng pháp, địa tù cũng là pháp, nhiều pháp chứ không phải một pháp.
Il y a de nombreux dharma. Il y a de nombreux dharma dans ce monde. Dans un foyer familial, si le couple n'est pas en accord, c'est aussi un dharma pour l'époux comme pour l'épouse. Et tout dharma nous permet de nous réveiller à notre conscience spirituelle.
Ai cần trong mắt nữa.
Thưa ông Tám, tôi theo tìm chân lý đã 40 năm nay. Khi tôi biết ông Tám thì qua một cái sách rất nhỏ nói về Ruby Pháp, tôi là người Phật tử. Tôi nghiên cứu về Lão giáo, Phật giáo, Thiên chúa giáo, Hồi giáo, tôi nghiên cứu về. Tôi cũng như ông Hồi anh em, tôi tìm chân lý. Tôi biết ông Tám là qua một bữa cơm ở tại tiểu lầu của tôi thì có ông Lương Hồng Phụng, ông đi tàu, ông nói ông quen biết ông Tám hồi lúc. Ông Tám còn ở Sài Gòn làm ở guest father. Ông cũng đi tàu, ông Tám thì làm cái thằng hãng đó. Thì lúc đó ông Tám đã bỏ pháp cho phụ đỗ thượng hậu thì ông Tám được vắt hiền đại ngộ. Thì ông Tám từ đó đến nay cũng không bao lâu, chỉ có trong vòng chưa đầy 10 năm mà ông Tám đã thu phục rất nhiều người sáng suốt theo đạo chân chánh. Tính ra trên thế gian này nếu Phật mà dạy 84,000 pháp môn, ai theo pháp môn nào cũng đạt đạo cả. Mà có những người họ phê bình, xin lỗi ông Tám đừng có phiền tôi không nói này, người ta phê bình ông Tám là tà đạo, bởi vì họ cho rằng ông Tám là đi sau, làm sao mà lại về trước được. Nhưng tôi nhớ lại trong thánh kinh của Đức Chúa Giê-xu có câu lời đẹp như được những người thánh, những kẻ đi sau là những kẻ về trước. Giữa ông Tám với tôi thì chúng có tình nghe biết chỉ có 3-4 năm nay thôi. Mà tôi là một người đi tìm đạo, tôi chỉ muốn làm sao cho nhân loại này hòa đồng hợp với vũ trụ càn khôn của mình, chỉ còn trong có một hạt bụi mà thôi. Tôi đã thưa ông Tám nhiều lần là không phải trái đất này mà chỉ có những sinh linh, có những nhân loại mà tiến hóa, có những hành tinh khác, có những ngôi sao khác, có những thái dương hệ khác còn đạt đạo, còn tiến hóa là mình 100,000,000,000 lần. Thì ông Tám đến trái đất này Tôi không nói ông Tám là một vị thần thánh, ông Tám là một người phàm cũng như chúng tôi tất cả là người phàm. Mà ông Tám đạt được đạo là do ông Tám tìm hiểu chân lý và nguyên lý của vũ trụ. Ông Tám nói tôi được xem những cái video scope của ông Tám nói chuyện, tôi rất thích ông Tám. Ông Tám không bao giờ học tiếng Pháp. Hôm rồi tôi được xem cái phim của ông Tám mà nói chuyện tiếng Pháp rất trôi chảy. Tôi gắn óc kinh trọng, tôi nói cầm. Vì đây là người thầm vừa có tượng đế đưa xuống. Theo tuổi đời tôi lớn ông Tám, cái tuổi tuổi ông Tám đấy không? Mà tôi không nói tôi nói mê, tôi tin ông Tám. Tôi muốn rằng, đây, tôi đếm nãy giờ, chúng ta chưa được tới 50 người mà nghe đạo, hiểu đạo. Tôi muốn làm sao có 50 người này phổ biến ra được 5 triệu, 50 triệu, 500 triệu, 5.000 triệu trên đất này. Nếu được mỗi một người mà như ông Tám mà giáo hóa, thì thế giới chúng ta còn gì là phong trang, còn gì là thiên lễ. Bởi vì tôi chỉ nói rằng ông Tám đến đây đó là một cơ duyên rất đẹp cho anh em, chị em, đạo hữu ở đây. Tôi ông Tám, các bạn đây, họ giới ông Tám, ông Tám là bậc thầy, nước ông Tám. Tôi ông Tám chỉ là quen tình bạn, và tôi đã tu cũng lâu rồi. Ông Tám cũng hiểu tôi là người thế nào, tôi cũng ông Tám là người thế nào. Tôi muốn nói cho anh em chị em đi nghe rõ rồi. Ông Tám tôi chắc có một câu, tu là sửa, hành là làm. Mà người ta chỉ đa số người chỉ mê tín, chỉ tưởng cái ông đó, ông thầy đó, ông tượng tọa đó, bà tượng đó hay là đức chân sư đó là chân lý. Chân lý nằm tại chỗ này. Ông Tám có định đồng ý tôi chưa?
Đúng như vậy.
Đúng. Thưa ông Tám, tôi muốn nói rõ, bữa nay đó, tôi đến đây là vì có một số đạo hữu rất tin và rất tin rằng cái phương pháp ông Tám là đường tắt đi ngay đến quả Niết Bàn. Vậy câu hỏi chót của tôi xin ông Tám giải thích hai chữ Niết Bàn cho quý vị đạo hữu nghe. Rồi thì quý vị phải hiểu làm sao mà mỗi người tạo một quả Niết Bàn.
Dịch lại pháp cho mọi người nghe, thôi bác nói luôn. Bác nói gì pháp?
Chú thầy xin là mang bụi điện, xin là mang bí xe, xin là mang xe. Bác kể, có sự tăng, cái tôi non, ông nói tôi nghe con bụi tư, y nghe là gì, con ếch sắc mang bụi bà, con bụi bụi đà, con chí kèm này. Y nụ mong rừng là, lời sơ nghe, quá tê là, đừng nghe bà nặng, đừng bụi đà, lì tê ông rè, lì sơ tê mang dê, lì đưa dòng hoang, mais pourquoi le kit est tout, tout, tout le luxe, toute la richesse, tout le bonheur pour chercher à sauver la vie humaine. Qui sommes-nous? Nous sommes des humains. Mais, par-dessus tout, outre que notre terre, outre que notre globe terrestre, il y a des milliers, des millions, des milliards de globes terrestres comme nous. Existant dans notre univers. Ce n'est pas tout. Il n'y a pas un seul univers, mais il y a des milliers, des millions, des milliards d'univers comme nous. Non. Nous ne sommes que des poussières. Nous ne sommes que des atomes poussières. Donc, cherchons à retourner à la vérité. Qu'est-ce que c'est la vérité? Devenir soi-même. Tout le monde a la chung, hein? Le vrai moi. Tout le monde, on parle pour rien. Phạm ngã, tức là ça. Phạm ngã là không được phạm, tôi nói nguyên ghe đó đấy. Mà đó là chân ngã chercher l'être. Rè là bây giờ, các bạn đã người tạm đọc truyện Tàu nhiều hiểu, chân nhân là gì? Chân nhân là tức là chân ngã. Mà mấy vị đại đức, mấy vị thượng tọa được tìm thấy đạt đến một cái siêu phạm và thánh để làm chân nhân. Chân nhân là một người thật, tôi là người thật, tôi không lấy láo, tôi không gạt ai, tôi không làm gì hết. Bởi vì tôi mãi ông Thắng, có một cái câu chữ Niết Bàn, Nirvana là theo Phật giáo nói làm sao đạt được Niết Bàn. Người ta hiểu Niết Bàn là đi lên một cõi thiên đường, một cõi như là thoát khỏi tình nhân. Không, tôi xin hỏi ông Tám cách nghĩa hai chữ Niết Bàn, chữ Nirvana, cho quý bạn nào hiểu nghe. Vâng.
Dịch luôn, dịch luôn tiếng Tây. Để nói tiếng
Tây,
để nói tiếng Tây.
Cái Niết Bàn
đó, ông phải vừa đạt Niết Bàn thôi, rồi
thầy giác ngộ
cái
giác ngộ rồi mình mới đạt tên Niết Bàn được. Niết Bàn đó không phải dễ, nếu mình đạt được Niết Bàn mình không phải cho
không. Cái thế xin lỗi bà, và các vị chỉ Niết Bàn làm sao gọi là chỉ Niết Bàn? Niết Bàn là Niết Bàn, cái chữ Bàn, và các vị chỉ Niết Bàn làm sao đạt được Niết Bàn?
trên thượng đế bắt buộc mình biết bàn, mình muốn đạt qua biết bàn khó lắm mà không phải dễ đâu. Cái biết bàn này á không phải ai cũng dễ đạt. Đức Phật đã nói rồi, nếu ai tu hành như Đức Phật hồ tại thế, Đức Phật là cha già vợ đẹp con cưng, Đức Phật phải bỏ hết thế sự, Đức Phật đi ha, Đức Phật đi khắc phục sinh ăn. Rồi ông vua thỉnh thoảng đó mới mời hoàng tử về đó, con làm vậy là mắt mặt của cha cháu là một vị vua. Rồi hoàng tử mới trả lời, chỉ là ta nói đấy, dạ thưa phụ vương, con đi khắc phục không phải xấu mà phụ vương, ba lời của đức của chư Phật cũng như khắc phục sinh ăn mà thành Phật khó lắm mà đạt được nước bàn, không phải dúng dễ đâu, không phải như chúng tôi nè, một người tu sĩ phải hỏi ở cái nước bàn, tôi phải nói cái nước bàn khó lắm.
Thưa bà, để tôi nhắc lại bà, nước bàn là thiết dục, nước bàn là cái mà tiếp pháp cho mình ăn,
nước bàn là như vậy, phải bỏ này nha, nhất đừng cắt tranh hại giặc, gì đừng trộm cắp, ba đừng có
đại lâm, bốn đừng
có đau, năm đừng uống rượu, còn nữa,
ha,
tôi giữ nhiều đấu đạo á, tại mấy ông nói tại mấy ông.
Tôi là người mới lại đây làm thứ nhất, nãy thì tôi cũng có nghe, giờ hôm đây có hỏi
pháp để
ông Tám. Nhà tôi xin yêu cầu ông Tám trả lời.
Nhà
dân cách cũng như là ông
vừa. Cho nên cái âm thanh của chữ phạn là phải hiểu, để tôi trả lời cho bà nói như là phải tôi trả lời. Chữ niết với chữ diệt, hai cái chữ pha sông giống nhau không? Niết với diệt, phải diệt tâm trần, bước qua điển giới mới bàn luận sự vô cùng bất diệt, kêu bằng niết bàn. Người tu không biết điển giới, ôm lý luận kẹt trong chấp và mê mà thôi, bước qua điển giới mới diệt khỏi diệt tâm trần. Lấy cái gì diệt tâm trần? Phải lấy cái gương tình thương và đạo đức chấp định được. Còn trong chấp nhất vẫn còn trần tục, làm sao nói là niết bàn? Dù niết bàn hiển hiện trước mặt cũng bước không vô vì mất quân bình. Cho nên Đức Phật là người đạt được quân bình quán thông tứ đại. Xác phàm của Ngài là phối hợp với nước lửa gió đất tứ đại giai thông, mà phải quán thông chứ không phải mượn kinh mà nói tứ đại. Mượn kinh nói tứ đại là kêu bằng nói đại, mà thực hành á, quán thông á, thì tự thức mới kêu bằng quán giải minh tâm, mới bước vào nhiếp diệt tâm cần, bàn luận kinh sách siêu diệu thầm thâm vô cùng chân lý, thì tâm thức mọi người đồng mở và hưởng ứng. Lúc đó đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Tại sao? Mỗi người đều có ngũ tạng, có ngũ khí, có tinh khí thần, có ngũ khí, thì có cái phương pháp để đem cái ngũ khí triều dương tam quy trụ đảnh. Lúc đó mới bắt đầu, mới bước vào thánh giới mà thôi. Rồi từ thánh giới học hỏi, thiên biến giả quá, lúc đó mới hiểu niết bàn ở đâu. Trong động mà tỉnh, trong tỉnh mà động, mới biết niết bàn ở đâu. Mỗi chút mở động, niết cái gì mà bàn cái gì. Càng động càng lu mờ thêm, càng động càng sân si thêm, càng động càng chấp ngã, và tạo lấy sự tâm tối. Cho nên tu mà thiếu tu, phải xuống địa ngục học lại. Thiếu gì? Cho nên phải hành trong kiếp này, và cảm nhận sự vinh hạnh của Thượng Đế đã ân đãi cho chúng ta đủ phương tiện trong kiếp sống này. Không hành thì rất uổng, như bác đã nói. Chính bác đã là người truy tầm chân lý, tại sao ngày nay bác còn truy tầm chân lý hơn nữa? Vì nghịch cảnh đã đến với bác, bác thấy rõ chữ khổ, bác thấy rõ chữ diệt, mà trong diệt bác đã cảm thấy có cái sắc. Thấy không? Hoàn cảnh từ nhỏ đến lớn, bước qua biết bao nhiêu trận, kích động và phản động, sanh ly tử biệt. Và bác đã chứng kiến, và ngày nay bác cũng ngộ được thức hồi sinh, cho nên bác cũng muốn cống hiến cho chúng sanh thấy rõ ràng khả năng sẵn có của mọi người là thức hồi sinh vô cùng, nên cố gắng đi. Còn niết bàn để đó, hành giai đoạn đầu được không mới nói chuyện niết bàn ở phía sau. Cho niết bàn quá cao thì tâm đời họ tức, vì đời tự phong chức, tự phong chức cho mình chứ không phải thượng đế phong. Vì chúng ta là con người, tại sao không sống hòa đồng mà như chúng ta riêng biệt và phong chức thì sai. Cho nên chúng ta phải làm học trò của cả càng không vũ trụ, càng học càng minh, và tiếp tục học nữa mới bắt đầu truy trần chân lý. Bác đã lớn tuổi, bác chịu hạ mình học hỏi bất cứ một người nào đến với bác, đó là cũng là đem được niềm tin quý báu cho kẻ hậu đại biết đường đi và soi sáng tâm thức của họ với một tâm thanh nhẹ và bình đẳng đối xử bất cứ người một ai. Đó cũng là đem lại cái phước cho chúng sanh. Cho nên phải qua những hành trình mới có cái tâm đó. Nếu mà chưa qua hành trình thấy tự cao tự đắc, thấy ta đây là hay hơn mọi người, thì làm sao hiểu đạo, làm sao đạt được sự quân bình. Quân bình là thiện ác phải cứu hết, không bỏ thiện quân ác mới là đạt được chân lý quân bình. Cho nên phải hành mới có, còn thuyết hoài cũng chẳng đi đến đâu. Cho nên Đức Phật đã thuyết pháp, Đức Thích Ca thuyết pháp mấy chục năm, mà hỏi ngài, ngài nói tôi không có nói gì hết, vì ngài luôn luôn chỉ ôm lấy chữ không, ngài có nói gì đâu. Vì âm thanh của chúng ta đang nói đây, chút nữa chúng ta đâu có đem đi được. Giờ phút lâm chung có người nào đem được âm thanh được không? Phải trả lại với số không. Mà âm thanh của chúng ta cấu trúc bởi đâu? Bởi siêu nhiên mà có. Vậy siêu nhiên phải hư không đại định không? Tại sao chúng ta không sống trong hòa đồng siêu nhiên đại định ngay bây giờ để mọi người được vui? Để chúng ta trong chấp mê phải làm gì? Cho nên phải sáng suốt lên để nhận niết bàn thấm tâm. Y bác muốn nói niết bàn trong tâm, ngày nay bác đã vui bước vào giới niết bàn thì cung chúc bác bình an.
Ra vừa gì đó bác. Hồi nào tới bây giờ đó, năm sau hôm nay tôi mới nghe được một người mà giải thích cái niết bàn, bởi vì ai cũng theo cái niệm văn à, là diệt từ tất cả dục vọng để đạt tới cái niết bàn, kêu là nên là niệm cái sinh mạng cứ gì 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 mà ông Tám nói niết là diệt bàn là bàn luôn. Ông Tám nói là theo cái tục ngữ của Việt Nam mình hay thì hay, bởi vì mà phải dùng tiếng Việt Nam giải cái hiểu nghĩa của người Việt Nam, người ta chỉ tưởng niết bàn là chết rồi lên quái luôn. Nhưng mà trong cái kinh Di Đà đó là có tất cả là hà sa số chiêu Phật đến mà đúng không? Ông Tám đã nói riêng với tôi Phật tại mình cũng là Phật, thượng đế cũng là mình, chỉ có thiếu một điểm là mình không có làm theo nguyên tắc của thượng đế, không đi theo đúng nguyên tắc của Phật là mình đi lạc lòng, thì mình không có đi tới như vậy. Mà theo tôi hiểu thì ông ta nói nhất là tạo ra thế gian này đúng như vậy, chi ai cũng có tham sân si, phân tích lục dục nó sai khiến nó làm cho trở những con người hèn yếu, trở những con người mạo ngã. Tình chân ngã ông ta chỉ khuyên tất cả ráng tu sau tu trước thì cũng được hết, mà miễn làm sao mình giữ từ được cái phần ngã thì cái chân ngã nó hiện ra tự nhiên chân linh tự đế đã nhập gì mình. Mình là Phật, mình là trời. Còn tìm tài thì có cái đâu, dù cái chùa nào to, cái miếu nào rộng, là cái ao nào mà lớn nhất cũng không bằng cái bản thân mình. Cái bản tâm nói riêng với tôi, bản tâm nói, cái bản thân mình là cái ngôi chùa, cái tâm Phật tại tâm, mà ở cái nằm trong lòng mình tìm ông Phật chỗ nào, mình đại ông Phật, mình kêu ông Phật chỗ nào đó, mình kiếm ông Phật nơi trong lòng mình. Tôi không phải tôi thích ông Tám, hay là tôi thích mình ông Tám là theo, và tôi thấy những người rất tiếc là không có những người ngoại quốc đây mà để nghe những tiếng nói của chúng ta mà đương đàm luận những vấn đề mà đi tu mà đạt được nào. Tôi cũng nghe nói ông Tám đã được nào rồi, nhưng ông Tám hiện thời đương lên du khắp thiên hạ để mình chỉ điểm của mình, như Đức Phật Thích Ca mình dùng ngón tay chỉ đó mặt trăng. Khi ta chỉ mặt trăng rồi, rút ngón tay gì mà mấy đường theo ngón tay ta rút thì mặt trăng đâu còn, mà chân lý đâu còn, đi tìm chân lý cũng như tôi bây giờ, chỉ xem mặt trăng đó
mà căn đó là chân lý, ông Tám bây giờ
ai thấy ngưỡng mộ thì ông Tám ấy, biết có gần ông Tám là được đạt đạo, được có điển lành tới, mà ông Tám đi rồi thì ai thấy cũng buồn rầu, sao nước mắt. Mà hôm trước chúng tôi truyền tải chỗ này nè, tôi nói với số anh, tôi nói con à, chúng ta phải phóng điện, phải ông Tám, tôi biết chúng mình đang tưởng ông Tám, thì chúng tôi nói, bác này cũng nói thật với bác, thì khi bác nói rồi thì ông Tám ấy, thầy ở đây nè, cái thầy ở đâu mà có đi tìm. Ông Tám đây à, đứng chỗ đó ông Tám thể nhận là chúng ta vũ trụ càng không đều hợp nhất tất cả. Chỉ có tư tưởng chúng ta là không cảm với nhau. Bởi vì ngoài cái xác phàm này, cái tư tưởng chúng ta là mạnh nhất. Đó. Thì chúng tôi là, đây là hân hạnh này, các vị đạo hữu ngồi tại đây, trẻ lớn, cũng như già, nam, trai như gái, đều có mặt ông Tám ở đây đó. Thì chứng kiến một sự hội ngộ rất đẹp, đẹp là sao? Mỗi người đều tìm đường tu. Ông Tám là người chỉ đường cho ông Tám tôi phải độ. Bây giờ nếu ông Tám độ, Tám độ không được ai.
Dạ, đúng rồi.
Mỗi người phải độ.
Phải độ. Nếu độ được.
Hôm nay 74 tuổi. Tôi nói chị tôi theo Phật hôm nay cũng 5-60 năm nay. Nghe không? Mà chị chưa có gặp Phật ông Tám nữa. Tôi mời chị tới đây để nhìn qua cái người đó của trời đưa xuống. Nếu không phải trời đưa xuống thì cũng có thế gian để đưa ra. Nghĩa là ngày nay thời gì mà Pháp đạo ra chứ gì. Chị Năm Tiên nói ra đây em ạ. Tới năm 83 thì nhiều đạo ra nữa. Dầu một môn một hiệu đạo cũng không bạn nào còn đạo vô gì của chúng tôi hiện nay. Xin mời chị tới nghe ông Tám nói chuyện. Đó là lời
Cho nên bác dồn trở lại lúc bác còn nhỏ và bác đã thật thà nói với chúng tôi đổi bánh ú đi bán mà. Phải không? Bác có nói không? À, bác dồn lại, giờ dồn cái cảnh bây giờ, bác đã trồng một vườn hạnh, rồi bây giờ gia cang bác cũng như là một vườn hạnh. Bác đã đem được giống hạnh trong tâm, rồi tới ngày nay từ hồi bác còn nhỏ với bây giờ bác đi lên như đất rồi. Bác thấy bây giờ mình thấy từ cái công của mình rất nhiều. Một kỳ công ngày nay với có mấy cái cháu chơi với mình. Thấy một vườn hạnh thấy chưa? Bác thấy không? Nhờ cái tu tâm dưỡng tánh. Cho nên mọi người rồi phải thích tâm. Phải quy về với chỗ thanh cảnh. Nhưng bây giờ bác nói thế gian nó niết bàn, ai nghe niết bàn, nó xạo. Có đi ra kiếm tiền không đi kiếm nó niết bàn. Phải không? Đó. Rồi người tu họ mới cần niết bàn là chỗ thanh tịnh trong tâm thức họ. Cho nên họ xác nhận rằng Đức Thích Ca để câm cái mồm để tu chứ không có lý luận quá nhiều. Lý luận quá nhiều rồi lạc đường. Nhưng mà phải tìm gặp cái pháp. Chính Đức Thích Ca đã nhịn đói tu. Thì chúng ta nghe rước trần trượt nhiều quá thì động loạn nhiều vậy thôi. Cho nên càng thấy dồn lại cuộc đời thì trong đời có đạo hiển nhiên. Trong đời không bao giờ không có đạo. Nhưng mà nói tôi đời khác, đạo khác. Dễ gì làm cha mẹ bác. Bác làm cha mẹ tới ngày nay khổ lắm. Thấy không? Một người mẹ tình thương, một nghiêm phụ cũng bao trùm tất cả tình thương. Một dày công, một kỳ công tạo lên một gia đình. Đó để cho mọi người thức tâm. Cho nên trường học của chúng ta trong gia đình, chùa chiền trong gia đình, có khối ấp thì có tất cả. Mà khối ấp không trong trong lành thì từ có nó phải trở nên không. Nó càng ngày nó bị lôi cuốn bởi tâm lực địa lực thì càng ngày càng tan rã. Rồi cái thức hồi sinh bảy ức niên nó hội tụ được. Chứ không phải chuyện nó tu rồi làm bậy là nguy hiểm lắm. Càng tu càng sợ sáng, càng tu càng thấy lục trời không dám nhúc nhích. Biết mình có phép mà chả dám làm. Nói thật bạn, bây giờ bác lớn tuổi rồi bác đâu có dám nghĩ cái chuyện phạm pháp nữa. Thương yêu là sở trường. Đây khổ mà để học chữ thương yêu và tha thứ. Thấy không? Cho nên ngày nay chúng ta có cái duyên hội ngộ về cái thức vô vi để mọi người đồng tu đồng tiến. Mà nhưng cũng phải đòi hỏi theo trình độ của hành giả. Trong cái chấp mê mà họ ý thức thì họ mới bằng lòng phá chấp phá mê. Mà nếu họ không ý thức thì họ chỉ giữ cái đó mãi mãi rồi phải qua một khoa học. Cho nên Thượng Đế lại lập cái cảnh địa ngục để giáo dục con người và lập con ngài trở lộn lại. Trở về cái cơ quy nhất ở kỳ tơ lùng hoa long hoa đại hội. Thì mình nói long hoa đại hội ai mà tin, nhưng mà tất cả các kinh thì nói 2000 năm đó, thì mọi người không tin. Hồi trước đâu có biết tin vụ máy bay bay trên trời, nhưng ngày nay có máy bay bay trên trời, chắc cái đó nó cũng sẽ có. mình nói vậy thôi. Nhưng mà cái hành là quan trọng. Nếu chúng ta hành, chúng ta có cơ hội dự kiến. Mà mọi người chúng ta cũng đồng lên dự cuộc phá xét cuối cùng. Nếu chúng ta chịu hành, thì lúc đó kêu bằng giờ phút vinh quang sẽ đến với chúng ta.
Thưa ông Tám, tôi đọc trong Thánh Kinh thì thấy cái đoạn Apocalypse cũng như là qua đại hội của bên Phật giáo này là cái đạo tộc cường, thì ai cũng chờ cái ngày mà Jesus đến như Jesus. Thưa ông Tám, tôi hơi thắc mắc điểm đó, tại vì đa số tín đồ bên Thiên Chúa giáo được định chưa đến như Jesus. Ông Tám, cái...
bên mình Phật giáo có Long Hoa Đại Hội,
dạ,
đó là Sư Sư Mân.
Ý hết là hai so sánh thì thấy Long Hoa Đại Hội thì đẹp gì mà
hai cái không vậy?
Dạ thì đúng như vậy.
Đó.
Thì ông Tám giải thích thêm cho anh em chị em đầu hiểu hiểu.
Cái đó là Long Hoa Đại Hội thì chúng ta phải dọn mình để dự, chứ bây giờ có hiểu cũng chả làm gì. Hiểu mà để đi nói cũng vô ích. Cho nên phải hành để ta dự, mà chỉ có người tu mới được chọn tới chỗ đó để dự. Đó, đó là quan trọng.
Chúc một câu trong câu sinh văn nghe ông Tám. Vậy tôi khuyên quý em nha, chị em đang giàu lớn hay nhỏ, hay trẻ hay già nghe kỹ. Khi mình gặp Thượng Đế thì mình phải dọn mình cho trong sạch Thượng Đế với chính mình.
Chính là
ô trượt, mình không cứ trượt mà không lưu thanh thì Thượng Đế coi gì chắc mình nghiêng. Rồi thì mình trở xuống về địa ngục để mà học thêm một bài.
Pháp nào cũng hay, đạo nào cũng hay lắm, kinh nào cũng hay lắm, mà hành giả sai chứ còn kinh không bao giờ sai. Không có cung kinh nào sai, nhưng mà sợ hành giả sai thôi. Còn chưa biết phá chấp phá mê thì tạo sai cho mình mất thanh tịnh, động loạn ngày đêm. Đó. Cho nên phải học bài khổ, thiệt khổ mới thấy giá trị hạnh phúc của Thượng Đế ăn bát. Cho nên thiên đàng không đến mà địa ngục phải đi. Em chỉ không nói nữa.
Nói quá.
Nói quá. Nói đạo thì nói quá.
Tôi trả lời cho thầy về Niết Bàn vô cùng suy diệu con. Vậy đọc tới trình độ cao nữa mới thật dịch nổi. Thầy để các anh chị em người Pháp hưởng điểm.
À, bây giờ ai đóng góp câu nào nữa để mình nghiên cứu nữa. Bởi vì kiếp người uổng lắm. Một kiếp con người mà không tu thì uổng lắm. Mình là cấu trúc bởi siêu nhiên, mà không tu thì uổng lắm. Mà hành thì phải hành cho đúng, chứ đừng mang danh tu thiêu tu mà đắc tội với Thượng Đế. Chúng ta không cần xin danh, nhưng mà tâm chúng ta vẫn tu là được rồi. Ở khía cạnh nào cũng có Thượng Đế, ngài từ mọi trạng thái mà có. Mà chúng ta biết hòa tan với mọi trạng thái thì lúc nào chúng ta cũng ở trong thiền định và tự giác. Đó là sáng suốt.
Sao mình đã được cái kinh đó?
Cái kinh đó mình mới xây dựng trật tự. Trong trật tự và quân bình nó mới có tình thương mà đạo đức. Còn không có trật tự, quân bình đâu có tình thương mà đạo đức giúp được ai. Quân bình là biết thiện và biết ác. Thấy không? Thành thiện tới thương mình giúp nó. Thấy không? Thế hòa đồng thành ác tới rồi mình thông cảm tình cảm nó. Mình dẫn nó, ngộ cái thiện. Thế mà nắm cái lúc mình muốn như vậy nó phải tròn.
Muốn méo méo thì muốn gì?
Muốn phải tròn. Chân lý là phải tròn. Thế gian nó mới đẹp. Nha, bên này cũng tròn, mà đi về cũng tròn.
Trong hai bên.
À, nó phải equilibrium này. Mình lực học mà. Nó bay bổng tất cả càng không vũ trụ. Ở đâu nó không bị lệ thuộc, nó là chủ. Nó nhẹ mà. Nó nhẹ mà nó tới với tôi thì nó ở trên đầu chứ nó đâu ở dưới đít tôi được. Tôi ngồi gì ngồi mà nó cũng ở trên đầu. Thấy không? Cho nên Chúa nói cát bụi sẽ trở về với cát. Chúa nói bụi. Cái chữ bụi nó giờ người ta chưa gì. Giờ ta chê bụi là dơ cái gì. Hả? Nó sửa trời. Sạch bấm nó sạch. Nhưng mà rồi nó cũng ở trên đầu rồi. Mà rốt cuộc rồi ta chết cũng bụi đề ta. Nó nhỏ nhất mà lớn nhất cũng là nó mà ta đã bắt tay. Nó yếu nhất mà nó mạnh nhất. Mà ta đã bắt tay cái vision của Diêu. Đó là thấy chưa? cho nên mình không có nên khi thằng đó xong không nhắn nhờ cái thằng đó nó xong tôi mới học cái tâm thế chưa. Cảm ơn nó chỉ cắm cái vai tuồng đó trả $1,000,000 nó chỉ chưa chịu đóng mà nó đóng vai tuồng nó trước mặt tôi chưa trả tiền nó còn thiếu nữa đó. Nha, đừng cho cái đó là xong. Từ cái xấu đó nhờ nó tôi mới cắm. Nó cái thằng đi trước nó lái xe là không đi tôi tiếp tục tôi lái là nhờ thằng kia nó dạy tôi không chứ đâu khi không tôi không được đâu. Cái thằng lật trước nó dạy tôi mua xe ra người ta lái cẩn thận đúng chưa, thấy không? Cho nên tôi đi tới đó rồi nó lật cái tôi cứu nó thấy chưa. Cảm ơn anh làm nhờ anh lật tôi ít cách cứu anh. Mà cứu anh rồi tôi thấy những sức mạnh của sự vô cùng. Và tôi cũng có sức mạnh tương đồng tình thương, thấy không? Có anh tôi biết nhiều hơn. Đó, tôi cảm ơn.